Bây giờ ở bên Sài Gòn nhiều người, nhiều cái đạo buồn.
Còn cái pháp vô vi ở đây là kêu mọi người tự tu tự tiến, chứ không có rủ rê rùm beng, không có. Mình thành được cái gì thì nói đã nghe, không thôi chứ đừng nói láo. Tôi không chịu vấn đề đó. Còn được là nói đủ thứ hết, nào thiên chúa giáo, nào quán âm, nào lung tung. Cái đó là cái chuyện sai lầm.
Ông Tám nhớ không nha, cậu Dân không? Cậu Dân mà nghe nó lên khẩm thấm miếu rồi uống bùa sao mà bệnh chết rồi.
Ông ngồi ông thiền, ông đi luôn. Ông thiền, nó đi trong cái tư thế ngồi thiền rồi,
Đi luôn hả?
Nó đi nó cứ thế ngồi ngồi thiền chứ không phải là bị bệnh chứ. Không, lúc nó ngồi thiền nó đi luôn.
Già chưa?
Mới đâu, để, thằng nó làm. Còn Ngọc cũng đi theo thì bệnh hả?
Dạ, Ngọc thì đi theo Thiện Minh luôn, với Thiên Minh. Cậu Ngà thì cậu đi không có đi đâu, cậu tu pháp vô vi mà sao cậu ốm, cậu yếu, cậu đi trường cậu yếu. Bây giờ bạn đạo mới nhiều lắm ở trong thần đường.
Tôi nhận rất nhiều thơ. Ngà đâu cũng có nhận được quà. Trong cái buổi này mà biết ý thức rõ ở Việt Nam là cơ hội giải nghiệp mới là kêu bằng công. Còn người nào mà sợ chết, sợ vì cái thể xác này mà quên cái hồn, người đã không bao giờ tiến nổi. Người ta mong có cơ hội để giải nghiệp, mà bây giờ mình giải nghiệp là đi nghe. Chị thấy tôi đi kinh tế mới vẫn tỉnh bơ, có gì đâu. Ở nhà lá vẫn tỉnh bơ, không có gì hết. Xuống với hai bộ đồ, nó hỏi tại sao xe công nhân mà chở có ba người. Nghĩa là nhà nước thương tôi. Tôi đã vô sản trước các anh, tôi chỉ nói rõ. Anh em muốn đem tôi đi đâu, tôi có miếng giải ni lông ở đâu được ngủ được. Sao họ mới tổ chức này kia nọ, họ lo cho tôi, chứ tôi đâu cần phải lo. Nếu mình tu mà biết có ông trời, có Phật, thì mình không bao giờ sợ bất gì. Mà mình quên trời, quên Phật là quên phần hồn, là mình tự tạo lấy sự đau khổ của chính mình mà thôi. Rồi đâm ra cách đông, cách tay, rồi nói bậy, nói bạ. Có ông Phật nào mà ngồi tu mà đi nói chuyện ta hoài. Nhưng mà tại sao họ cứ sai lầm như vậy? Trong cố chấp mình núp vào trong tánh làm sao tu được? Thì vượt khỏi cái tánh phải làm chủ cái thể xác. Chứ đừng có để phần hồn lệ thuộc với thể xác, làm sao mà tiến hóa được. Nên họ cứ sai lầm mãi mãi rồi gặt hái lấy sự đau khổ. Nên trong lúc tôi ra đi tôi cũng không có nghĩ mà tôi đi vì kinh tế mới làm sao đi, tiền đâu đi. Nhưng mà mình sống với Thượng Đế, mình sống với trời đất. Mà hồi nào giờ không có làm bậy, không gạt ai là yên được. Hiểu chưa? Từ nào giờ tôi cứ nói kêu gọi mọi người tự tu tự tiến. Rõ ràng. Mà những người hiểu thì ý thức ở nhà họ biết tu. Còn họ không ý thức thì họ cứ chạy tông chạy tộc tu mà chỉ cứ chạy tới nhà người ta làm gì.
Cái công
à, cái điều đó điều sai.
Dạ thì lại bà sáng năm uống bùa bài cái nhiều mình đạo.
Hả?
Để bà sáng năm
uống bùa. Cái đó cũng bị nữa. Cái đó cũng bị nữa.
À lại tôi bác dữ lắm mấy bà nói tôi thì tôi cố chấp này kia, tôi nói tôi là không có dùng bùa.
Tôi cứ ở nhà tôi muốn người ta hỏi nói cho nghe không thôi như chị vậy thôi yên khỏi lo.
Tôi có đi đâu hết trời, không dám đi giờ không bước ra khỏi cửa không nghe ai.
Làm chi? Mà không còn bị mê tín là họ sẽ bị. Cái bùa nào mà bằng pháp luân thường chuyển, tôi hỏi chị, bùa nào mạnh bằng pháp luân thường chuyển? Pháp luân thường chuyển lấy thanh khí cả càn khôn vũ trụ để sửa chữa bệnh trạng của mình. Đâu có cái vụ gì mà phải bị kẹt vô trong cái bùa phép nữa. Nào, cứ sai lầm họ phải chịu.
Tội lắm, có cái dịp mà ở Việt Nam mình giúp đỡ bao nhiêu bạn đạo xung quanh mình mà chủ nhật họ tới đầy nhà riết rồi cái mấy người cán bộ xung quanh họ hỏi tôi cho tập hợp làm gì đông như họ đòi bắt họ cho học tập. Cái sợ lắm, sợ cái họ năn nỉ người ở trong nói ra người ngoài nói vô chứ không cho vô nhà nữa. Bị khích bên là bộ đội an ninh, bộ đội ở trong
đâu có sợ lắm. Như tôi nhà tôi chị thấy không, tôi để cuốn sổ ai vô ghi tên địa chỉ tôi đem tôi trình công an, dân của anh mà, chính phủ thì chính phủ nhân dân mà, họ tới nhà tôi anh giải quyết
có cái cậu tôi chỉ cho ngồi thiền, cái gì bị bắt học tập cái thai ban ngày, hỏi chứ tại sao trai trẻ mà ông lo phụng sự giúp ích cho nhà nước mà lo đi tu, tại sao chán đời mà tu? Cái gì ta học tập hai ngày quán tu nhấm nước ai nữa. Bạn đạo trước khi đi tội lắm, lợi đông lắm, lợi khóc rồi cứ nhắn rồi qua hỏi ông tám này kia đủ thứ hết, thế tội lắm. Họ làm như họ thiếu thốn một cái gì không có có điểm tựa nữa. Bữa hồi có ông tám đó thì nói cho ngay bạn đạo họ chưa có tự giác, họ chưa có thức giác, họ chưa có đoạt được cái trình độ nào á, thì họ cần có một chỗ để cũng như cái điểm tựa mà. Nhưng tám là cái điểm tựa để mà khi họ có đau khổ tột cùng, họ có cái gì mà không có cái lối thoát, họ không đủ sức chịu đựng, hay nhờ ông tám, cũng như là ông tám giải, tám giải thích ra cái là họ hiểu rồi họ tự nhận thức được, cái họ an ủi. Bây giờ ông tám đi như họ mất cái điểm tựa, thế tạo cái nhiều người họ theo đạo này, nhiều người theo đạo kia. Còn có nhiều người bạn đạo mới bây giờ họ cũng cố gắng lắm, cũng như mấy ông ấy từ Vĩnh Lâm lên hay là ở Long Xuyên rồi lên, rồi tôi có cái hình ông tám tôi cũng treo vậy á. Cái ông đó ông tu ông bảy mươi mấy tuổi mà ông tu tóc ông bạc hết rồi mà giờ nó đen lại, mà giờ ông đi cùng hết, ông xin cái hình ông tám không có, mà có mình bà Sáu có cái hình ông tám theo trước khi đi bà Sáu cho. Thì cái tôi cũng nói thôi thì ông đem về để ông nhớ, mỗi khi ông có quên đó, ông có giải đãi thì ông nhớ ông dòm hình ông tám để ông tu,
để cho họ thấy cái chuyện quyền vi nó khác và cái chuyện phàm trượng nó khác xa, hai cái khác lắm. Nói cho tôi ở đây, cho tôi đi về Việt Nam hoài cũng như chị đã thấy, những nhiều người thấy, chứ đâu có phải là cái chỗ cái cõi đó mà cõi của những người độc ác cai quản đâu mà sợ. Mà tại vì cái tâm tư họ không chịu hướng thượng về thanh nhẹ, họ không có thấy mà thôi. Còn lợi dụng, còn ý lại sự cứu độ này như thế nào, cái đó là tự kẹt. Bây giờ cơ hội bây giờ ở Việt Nam thấy mình là giải nghiệp, hiểu được, nắm được cái pháp này, cái thầm tu thầm thiện là sự khỏi cần nói chuyện nhai hết. Cái đó là tôi đã chuẩn bị trước bao nhiêu năm, và tôi đã nói rằng thờ miếng kiếm chứ tôi không cho thờ hình nộm nữa. Là được chuẩn bị tới cái ngày cộng sản về từ bữa nay, chuẩn bị lâu mà họ không hiểu.
Mà thưa ông tám, cho tôi con vơ con tu cái pháp này là con thấy cho làm như là có nhiều khi con tự xét là con nghi là không có cái lực nhân quả làm sao. Ông tám nghĩ coi nhân phụng con đó, nó 11 tuổi mà nó ngồi thiền tới nó ra đi, 22 tuổi nó biết trước hết, nó xuất hồn hoài. Con hỏi nó trạng thái con xuất hồn sao thì con có đi, mà những ông tám cũng nhận là cái lúc ông tám ở bển con cũng có đi một hai lần thôi chứ không có đi nhiều. Còn nó khi mà nó ngồi thiền á, 12 giờ kêu nó dậy ngồi thì ở đây xuất ra một cái bóng trắng, được có một cái đám mây lớn như cái này chở nó đi. Nó lên đến tới cửa thiên cung rồi nó gặp mấy nàng tiên dắt nó đi qua cái sông Bỉ Ngạn, rồi nó đi bằng thuyền mà có cá, hai con cá đỏ kẹp đưa qua, rồi nó đi coi bông coi qua, rồi có nhiều khi Đức Thái Thượng Lão Quân về dắt nó đi coi mười mấy cảnh tiên. Rồi trước khi đi đó thì Đức Thủy Cung mới mời nó xuống dưới Thủy Cung á, nó cho một cô đó là cũng như Mỹ Nhân Ngư lên mời nó, mời nó xuống dưới, rồi nó thấy một cái biển xung quanh dựng đứng về muôn ngàn cái trạng thái, nó nói những gì lưu ly sa cừ rồi gì đâu ở trong kinh Di Đà thì thấy không có đẹp, nhưng mà nó đẹp lắm. Rồi vô trong cái lâm cung á, thì có một cái đền, có con rồng nó quấn từ ở trên cột xuống mà bốn con vậy. Rồi có một vị đó vua cũng mảo áo như là cái lương hồ quản ra mời nó, mời nó xuống rồi mới đưa dạy cho nó những thế kiếm rồi đánh, rồi mới đưa cái vị lân nữ đó đưa nó đi. Rồi trước khi nó đi á, cứ một tuần nó đi một lần có, hai lần có, nó thật là nhiều lắm. Những cái cảnh giới mà nó đi thì nó kể không xiết, mà tại làm sao nó ra đi. Trước khi đi thì Đức Thái Thượng Lão Quân kêu nó, nó Quỳnh Ngọc Phụng dậy đi, rồi nó hỏi cho bạch ngài con đi đâu. Nói con ước nguyện là con sẽ đi ra ngoại quốc, bây giờ ta cho con đi, con dậy lấy ba bộ đồ đi, thì ngày mai cái chủ tàu lại kêu đi, rồi sao tối nay em thấy tin tức nó
đi đâu. Người ta đã cho nó hay dần đi xuống biển là bị nạn mà nó không biết, nhưng thấy đoán rõ sao đi xuống dưới biển để làm gì,
mà nó cũng có người trời đưa nó về,
có người đưa người đi
mà nói,
nhưng mà đó là ta báo tin cho nó biết mình không có đi được. Nhưng mà nó muốn đi thì nghĩa là xuống đó rồi họ cũng sử dụng và họ sẽ dạy nó tu, mà nó tu cõi thấp nó đâu có lên như chú gì được.
Sao ngày hồi hồi ngày thường nó còn sống rồi nó cũng xuất hồn.
Nó xuất nó đi vậy cũng như cô Kiết là đi vậy đó, tôi nói rồi. Tôi làm xong đúng cho đi là vậy. Phải đi trở về hư không đại định. Thì cái phần đó khác. Bởi vì có đấng tạo hóa, có thượng đế, có trời, có đất, có ta là có thấy mình. Vì có nghe tôi nói ngày với năm 74 không?
Thì cái nó tự động, nó ngầu, nó xúc, nó đi.
Nó ngầu, nó xúc, nhưng mà cái đó là người ta báo cho nó biết. Đi xuống Hải Long Dương là đừng nghĩa là không có đi được. Nếu mình không, nếu mình muốn đi lên vô di động là không có đi xuống ở đó. Hiểu chưa? Và nếu tu thì phải đi tới vô di, tôi nhắc hoài mà. Đó, nhưng mà nó đi thấy cảnh như vậy đó. Những người như cô Khiết thấy cảnh này kia sao tôi không có cho nữa. Bây giờ cô Khiết thấy khác rồi. Thấy đầu sáng, không thấy hào quang của mình, không thấy đi đây đi đó nữa. Chỉ thấy hư không đại định. Mới kêu bằng đi tới vô di, không không gian, không thời gian. Giải quyết cho con đường đạo.
Yeah. Theo con người thì không thấy ông Tám về mắt là khi nào mà có máy bay của ông Kỳ bay về thì nó nhảy dù nó xuống. Mà chính ông Tám mắc những cái chuyện gì mà ví dụ như sắp có giấy
cái đó là địa tiên, cái đó là địa tiên. Còn cái mà chị không muốn đi đó là tôi nhắc cho chị để chị đi là đi hợp pháp. Tôi không có cho một người nào mà đi bất hợp pháp. Những người tu của tôi không có cho đi. Muốn tôi đi là cái duyên điểm về trên xuống. Mà lúc đó xuống là chuyện mà nói rõ ràng, nghĩa là sẽ đưa tôi đi ra khỏi địa ngục trần gian để làm nhiệm vụ. Mà trong lúc không có một đồng xu, nói chung thực sự là có thượng đế dẫn đi. Thấy không? Thì khi tôi đi rõ chỉ có mấy tiếng đồng hồ, nó thần kia tôi dẫn đi, có mấy tiếng chưa ăn sáng, tụi nó chưa ăn sáng là lên tạo pháp rồi. Đó. Cái đó là cái có bằng chứng. Mà luôn cả ông Trần Hưng Đạo còn xuống cơ cũng nói rõ rằng đông phong khởi là lên là được mọi sự toàn nguyện. Cái đó không phải tôi cầu xin mà người khác cầu xin cũng ra như vậy. Tôi không có bao giờ cầu xin cái gì đó. Cho nên người ta không hiểu những cái điểm người ta thấy là một cái chuyện dễ bảo, nhưng mà nó đi như vậy thì cũng được, nó qua đó nó học thôi, chứ nó không phải đến nỗi mà đi xuống địa ngục. Không có vụ đó, khỏi lo cái phần đó. Học thì nó sẽ tiến qua, nó gì đó. Không khó khăn. Thế là cũng đại phước đức cho những người còn sống bây giờ. Đâu có chắc gì ngày mai được giải thoát. Nhưng mà người đời ham sống, nhưng mà không biết mình là ai, không biết thực chất của mình, và không biết cái tướng tình của mình là sau này sẽ làm cái gì, không hiểu. Nhưng mà những người đó nó biết rồi, cũng như con phụng nó hiểu, nó ngồi nó thiền, nó thấy nó đi, đó là nó cũng biết nó rồi. Nó chỉ có đi học mà thôi. Không bao giờ nó bị, nó là đi tới chỗ giải thoát, học hỏi và tiến hóa. Không có sợ nữa, yên tâm. Rồi hành, mình cần cho nó sống để làm gì? Chỉ nó chỉ cần con, chỉ sống để làm gì? Sống mà nó không biết nó là ai là chỉ còn lo hơn nữa. Thì tất cả mọi người ở thế gian đâu có biết thực chất của họ. Biết họ là ai bây giờ? Chị thấy không? Thậm chí tiếng nói của mình không biết tại sao có đây. Ai tạo? Cả càn khôn vũ trụ phối hợp cho mình có âm thanh. Và sự kích động và phản động đó tạo sự sáng suốt, để cho mình trở về sự thanh tịnh. Đến Đức Thích Ca nó thành công trong thanh tịnh. Đức Thích Ca đâu có phải là chạy đi kiếm cảnh. Nhưng mà Ngài là cảnh là Ngài. Thì mình tu phải trở về hư không đại định. Nên những người tu sai lầm rồi bày ra nó, tôi là đệ tử Thích Ca này cái nọ, rồi lộn xộn làm lôi cuốn một số người, nhưng mà không trả lại cái quyền tự tu tự tiến cho mọi người. Còn từ hồi nào giờ chị nghe tôi nói, tôi kêu mọi người phải tự tu tự tiến, thấy rõ chưa? Không nên ỷ lại, nếu ỷ lại là bị giả. Mà người nào nghe tôi tự tu tự tiến là người đó là tự nhiên sẽ có sự sắp đặt. Nói chuyện nơi chị vậy thôi à. Chị cũng nghĩ ngày nay chị ngồi đấy được. Và chính thằng đạo nó bảo đảm á, cũng không có hợp thờ đó. Có lúc này nó không có cái phụ pháp, không có thâu dụng. Nhưng mà cơ duyên ở đâu mà tạo cho chị được ngồi đấy? Mà thiếu gì người làm không biết. Đi được mấy người. Chị hiểu cái chỗ đó. Cho nên phải giữ cái thanh định là cái quan trọng. Mà cái đó là thượng đế dụng. Và sẽ an bài cho mình có một ngày để làm việc. chứ không phải tu cho bao nhiêu đó đủ đâu. Chúng ta là vô cùng tận, phần hồn là vô cùng tận, phải làm việc mãi mãi nó mới sáng suốt, mà làm với sự thanh cao và cởi mở, phá mê phá chấp nó mới tiến qua đâu. Nhiều người không hiểu, rồi không có nới rộng cái tầm thức của mình, rồi không thấy hào quang ở đâu. Muôn muôn triệu triệu người đang sống chung có một nhịp thở, hít vô và thở ra thôi. Mà cái nhịp thở đó là cái gì? Là ánh sáng. Mà không hiểu, cứ hít vô thở ra mà không hiểu. Bây giờ tôi được hít vô thở ra, tôi thấy tôi nhẹ nhàng, thấy tôi sung sướng, thấy tôi hạnh phúc. Cái bạc tỷ mà đưa tôi mà mất hơi thở thì tôi cũng thấy sung sướng. Thấy rõ chưa? Cho nên mỗi người phải thấy được cái hào quang của Thượng Đế là vô cùng và đang diệu tiến chúng ta. Nên chúng ta phải hiểu. Nhiều người tu thành Phật cái này kia cái ngõ, chỉ biết Phật là sao, không có cha mẹ lấy gì có người ta tu thành Phật, không có trời đất lấy gì có ông Phật, có trời đất trước hay là ông Phật trước, thấy không? Cho nên phải hiểu cái cảnh đó mới là tu phát triển được vô cùng, rồi phá mê phá chấp, không bị tạo nghiệp và không nuôi dưỡng cái cảnh khổ nữa. Chính là nếu lên tôi nói con không được đi, tôi nói nó rõ ràng mà, tôi đem vô trong phòng tôi nói riêng nữa, con phải chấp nhận ở lại đây. Vì tại sao? Tôi thấy cái tướng nó yếu, không đi bất hợp pháp được. Mà nó nói con không đi con không có thể sống, không bao giờ không có thể sống. Con nghe lời ông ta, sao nó chấp nhận, nó nghe lời tôi rồi nó mới về, nó mới đổi ý kiến một thời gian rồi nó bỏ đi. Đó, cái đó là cái lỗi của nó. Tôi nhắc kỹ, tôi đem vô trong phòng tôi nói chuyện riêng, con không được đi. Nhưng mà tôi không có cho nó biết rằng cái tướng nó yếu, nó buồn, nó con chỉ nghe lời má con tôi và con không được đi. Chừng nào má đi con mới đi. Nói rõ cho nó nghe mà. Tôi đem riêng nó vô trong phòng tôi nói, không có cho nó đi. Mà các kia, con phụng chuyện gì phải gọi nó đi. Nó làm gì nên tội gọi nó đi.
Trời, nó bắt đi kinh tế thủy lợi gì cũng đi, ngủ chung với trai đồ không về cả tháng nó không chịu đi.
Nó có quyền nó không đi. Nó không đi. Và nó có quyền đổi địa chỉ khác, không ai làm gì nó hết. Thiếu gì đứa. Con
mình nó đi.
Đâu có làm vậy được. Nó quá muốn đi. Rồi nó biến cảnh trong nội thức của nó vậy thôi. Đó là cho có điềm cho nó thấy rằng đi ra biển là chìm. Đi đâu xuống Hải Long Dương làm gì chứ. Thấy không? Cho nên những cái điềm đó mà không có biết bàn,
nó đi đủ chỗ hết.
Cho nên nghĩa là không có đáng tội gì hết mà phải đi. Nó đứa con gái mà có một đứa mà đi đâu làm gì, đi rồi đi chung với người mẹ. Mà chỉ có thả nó ra đây một mình nó là cũng chị không ăn đâu. Chị phải hiểu cái đó là sai lầm nhất của gia đình đó.
Nó đi nhưng mà đối với đời đó, nó nói cho con anh nó đi theo nó mới rời đi.
Cho nên tôi đánh thức mọi người phải tự tu tự tiến, chứ không có được ý lại nữa. Ý lại là trì trệ, không bao giờ tiến. Bên vô vi chị thấy không, người nào mà ý lại mặt mày đâu có tươi sáng, mà người nào cương quyết tu thì mặt mày hồng hào, cái điểm nó chuyển. Như nãy giờ tôi ngồi chị thấy cái đầu nó sáng rút, mặt mày nó hồng hào. Cái đó là mình phải thức giác thì mình hòa tan với cả càng khôn vũ trụ. Cái điểm mình phải gắn liền với trung kim sinh lực tất cả con
ở bản thì tu dễ, mà qua đây ở phô nhê khó tu, toàn là đạo công giáo không. Tôi mở bằng 8 tôi nghe trời nó kênh tôi dễ sợ,
thấy kệ nó.
Mà tối ngồi cũng được gì, làm tối ngày à, là lao chùi là này
kia đứng ra mà chị làm chị đi chị
đứng
hình
nằm cũng Phật
là
cũng được.
Nhớ cái luồng điển ở bên trên bộ đầu là đủ rồi.
Tối mình ngồi thiền 12 giờ nó giỡn cho tới 2-3 giờ sáng, rần nó không có bằng ở gì nào.
Thì ở cái chuyện cái chỗ đó người ta chưa có hiểu, nhưng mà hành động mình cương quyết một ngày nào mình ảnh hưởng tụi nó. Như chị thấy từ qua bên Canada, bên phi thực tâm khổ biết bao nhiêu. Chúng tôi ngủ ở đây mình cứ tới kia dòi, nhưng mà tôi vẫn phát tâm cứu người và tôi vẫn cứu một số người. Tìm vật chất cho họ, quần áo cho họ, gạo cho họ, đủ thức đủ thứ đỡ mọi người mình trong trại cải tạo. Nghĩa là mình phải làm không kể, đó là chuyện của Thượng Đế. Mình phải làm việc, phải thương yêu tất cả mọi người, có bao nhiêu đó rồi. Chúng mới quy tụ tất cả mọi người tới giúp đỡ.
Thêm 8 có khi tôi nghĩ vậy nè, có nhiều người mà họ tu 5 năm, 10 năm, 8 năm với cái pháp lý vô vi. Mà bây giờ họ bỏ họ đi cái pháp khác là tôi nghĩ rằng chắc là cái người đó họ thiếu phước đức, họ chưa tới cái lúc mà họ được giải thoát.
Thành họ thiếu dụng. Kỳ thật là thiếu dụng, người tu vô vi là phải dụng. Mà thiếu dụng là họ tự giáng lâm cái phòng sáng suốt của họ. Đó là họ thiếu dũng mà thôi. Bởi vì khi họ tu họ phải có cái ý chí gắn liền với ý chí của Thích Ca. Hỏi Thích Ca giàu có không? Thiếu cái gì? Mà tại sao Ngài đi tìm cái khổ vô cùng mà để đạt sự hạnh phúc vô cùng hiện tại? Có phải Đức Thích Ca đi tìm cái khổ vô cùng không? Mà mình có chút khổ thì mình than rồi làm tu cái gì? Cho nên chị tỷ đó hỏi chị hai tỷ nó tới rước tôi đưa ở bằng lắm lên xe 3 giờ khuya lên xe đi kịch tìm mà, nhưng mà mấy người khóc cái gì, đi đâu tôi cũng đi cả càng không vũ trụ chứ không phải tôi đi một chỗ eo hẹp đâu, là được tôi cũng lên tôi đi có gì đâu mà mưa tầm tã, rồi mọi người khóc tôi cũng vẫn đi, rồi đi tới rồi đâu đó nó an bài, rồi mọi người xuống thấy sao bây giờ nhà kinh tế mới đẹp vậy, mọi người cho đồ, vì mình biết thực hiện tình thương và đạo đức mình mới gặt hái được những chuyện đó. Người ta thiếu dũng mà thôi. Người tu bị thử thách, chỉ thấy Quan Âm thì kinh bị thử thách không? Bị nói quan, bị chữ, bị mắng đủ thứ nhưng mà vẫn phải chấp nhận. Vì người chưa hiểu mình phải tha thứ. Mình hiểu người mình phải chấp nhận cái sự quyền rũ của họ để mình thăng hoa. Mục đích của mình giải thoát, cái mục đích mình ăn thua ra sao? Thấy rõ chỗ đó không? Cho nên tôi thiếu gì người từ lúc ở Việt Nam họ nói qua nó rốt cuộc không có gì hết rồi, họ biết cái thơ xin quỳ lại trong lúc giải phóng, quỳ lại trước mặt xin lỗi. Tại sao họ làm điều đó? Họ tự ăn năn, họ thấy như là mình nói xấu người ta nhiều quá nhưng mà ta luôn luôn thương yêu và xây dựng mình. Cho nên người ở Việt Nam, mảnh đất Việt Nam biết bao nhiêu nghĩa là cơ hội cho chúng ta thức giác đi tu. Mà những người thành đạo đều là trong khổ mà đạt. Jesus Christ cũng vậy, bị đóng đinh mới thành đạo. Và Đức Thích Ca cũng vậy, cũng là chịu khổ. Bọn ai thái tử mà không chịu ở sung sướng thì ra một sự ngồi tu. Tôi hỏi một đêm không có đủ chết rồi mà tu nghĩa là sẽ thành đạo. Và cái ý chí này vô cùng. Ngài ý thức thực thương sự thương yêu của con vật, con thú, nó cũng khác gì loài người. Rốt cuộc nó cũng phải qua sự thanh tịnh. Ngài muốn bồi sự thanh tịnh mới đạt tới sự thanh tịnh. Đời đời cho Ngài và ảnh hưởng tất cả cửa quyền thất tổ của Ngài và tất cả chúng sanh. Thì rốt cuộc Thích Ca đạt sự thanh tịnh, như Thích Ca đạt cái gì bây giờ? Thích Ca đâu làm bùa phép. Nhưng mà bây giờ họ xưng là đệ tử Thích Ca rồi họ đi trị bệnh bằng điển, cái đó là sai lầm. Nhưng mà tôi không muốn mất lòng một ai, và nhưng mà tôi thấy là cần tôi thì tôi giải thích. Mà pháp lý không có gì nể một ai, và chỉ thẳng thắn con đường cho họ đi tới, không chỉ con đường sai lầm.
Mấy người đó họ trị bệnh có bùa, là lúc này họ săn lắm, mấy chuyện họ săn lắm, bùa rồi nè, không được.
Thì vậy là bà ngôn đã đạo, tôi đã nói là bài thơ là bà ngôn đã đạo xuất hiện tại Việt Nam, phải có. Mà ngay cả thế giới bây giờ cũng bao môn tà đạo xuất hiện. Mà người nào không biết thì nghĩa là tự thua lỗ và mất đường về với chính mình mà thôi. Phải tìm ra mình mới thành đạo. Không tìm ra mình không bao giờ. Nó có nhiều người họ rất kiên nhẫn và họ chịu nghe tôi ngày nay là xưa. Ngay ở xứ Việt Nam họ cũng vẫn xưa. Không thiếu cái gì. Vẫn có cơ hội tụ. Mà không nghe và không chịu thực hiện và không chịu thực hành cái dũng, họ chỉ muốn sống ỷ lại ai trách nhiệm với họ. Ông Thích Ca mấy ngàn năm biết bao nhiêu người ỷ lại, có người nào thành đạo? Chị thấy rõ, chị cũng đi chùa, chị cũng quỳ lại những hình nộm đó, nhưng mà rốt cuộc rồi đâu có thành đạo trong cái thời gian chị học hỏi. Nhưng mà về trở về với thanh tịnh của chị mới thấy rằng thanh tịnh là rốt ráo, thanh tịnh được của cả đời đời bất diệt của chị mà, chứ không có cái gì hơn. Còn chấp, còn mê, còn phiền, còn sắc trách là còn đọc. Không nên nghĩ qua quá khứ và không đặt khởi điểm ở tương lai, tâm bất tồn mới kêu thành đạo. còn mình còn giữ cái tâm ăn thua với người ta là tâm mình tâm độc, làm sao tiến hóa, làm sao cứu độ chúng sanh. Mình thiếu sáng suốt mà không có giúp đỡ người ta được. Phân tích cái chân lý và mở đường cho người ta tiến hóa là phải giữ tâm không. Nếu mà giữ tâm động không bao giờ phân tích được cái gì nữa.
Cái gì cũng có bỏ được nữa.
Cho nên hồn đạo nó ra, nó viết thơ tôi, nó buồn, nó hận này cái nọ, rồi tôi biết, tôi giải thích nó, rồi lần nó mở. Thấy mình phải có trách nhiệm bao nhiêu ra mà, chứ đừng nghĩ chuyện buồn, tức muốn tự tử, mà hồn đạo nó ra muốn tự tử. Quýu quýnh rồi, không biết làm sao giải quyết. Lần nó hiểu. Rồi càng ngày càng học nó càng mở. Không nên nuôi dưỡng cái tâm eo hẹp tự ái nữa. Bởi vì sống cộng đồng xã hội, mình phải mở tâm để học hỏi, chứ không giữ cái phần eo hẹp. Giữ phần eo hẹp là tự gạt lấy mình thôi, chứ không
chẳng có. Nhiều khi khổ quá, tôi ước cho đừng có cái bản thể này cho dạ. Linh hồn nó
đâu được, không có bản thể, không có cái bản thể là mình chưa biết đạo.
Tiếng ngon ăn bánh mì nhỏ
nhỉ. Nhờ cái bản thể này chị mới biết đạo. Con chỉ phải yêu cái bản thể này, xây dựng cái bản thể này để một ngày kia là nói mình có giá trị để dẫn tiến những người đã mà đang đồng hồ. Cái đó là cái điều quan trọng. Hiện tại không phải quan trọng. Nên không? Từ đầu chí chân đều là giả, đâu có chỗ nào
thiệt.
Nếu thiệt thì đâu có. Bây giờ
thì
thấy cái phần hồn mình đi ra đi đâu có giả. Tại vì họ không hiểu. Rồi họ bị chắc có ngoại cảnh. Thành ra họ chỉ nói chuyện đời không à. Nó tầm bậy tầm bạ, rốt cuộc là cái chuyện sai lầm của chính mình tạo mà không biết, rồi đổ thừa cho người khác. Như tôi cũng bị đổ thừa rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc tôi hiểu vì sự bệnh hoạn của họ. Cái bệnh nan y là cái bản tánh năm tối mà thôi. Trước kia mình chưa tu cũng có cái bệnh đó. Không có ai không có cái bệnh nan y tại thế. Cái bệnh tâm tối là bệnh nan y. Mà sáng suốt rồi thì mình tự trị bệnh như con đi nữa.
Giờ có đi rồi mới biết, giờ chán không phải ước gì. Có cái cốc ở Long Hải, ở Việt Nam tu nữa.
Tôi Việt Nam người ta cầu sao ăn muối hay là tôi nhịn đói hay tôi ăn thanh khí điển để tôi tự giải thoát. Nếu chị chán như xác với chị ở Việt Nam, chị thấy đại phước. Muốn nói cũng có cơ hội. Thấy không? Nghe thì trả vô. Chị thấy không? Đóng cái cửa thế gian mà mở cửa thiên đạo.
Ăn trước vì để bụi mắt
ngon. Cho chỗ đây mình còn nói, còn la có người ta giúp, còn chỗ đó không ai giúp.
Ăn trước vì để bụi mắt ngon.
Có ba quỷ cũng không có giúp được mà thiệt không ai giúp mình.
Để bụi mắt ngon.
Thiết rồi ăn cũng muốn ăn mà ngủ cũng muốn ngủ. Thì mục đích muốn gì, muốn giải thoát, muốn chết cho rồi như chị nói đó. Cái đó mới gần ông trời nhiều hơn. Chỉ có ông trời biết tôi thôi chứ ai biết chứ. Cho nên tôi đã sống ở trong trại cải tạo. Tôi biết rõ. Mọi người nhiều chú nói trời ơi, chỉ có trời thì biết tôi chứ tôi đâu có tội gì mà nó gánh tôi cái tội đó. Tôi chỉ biết cười mà thôi. Thế gian không có thật, nó gánh cái gì cũng không có thật. Sự sáng suốt của mình là thật. Mình cứ thanh tịnh dữ. Cho nên nhiều ông cha bị bắt ở trong đó cũng vậy. Than thở. Tôi nói ông đừng có lo. Tin Chúa thì có Chúa giúp mình. Làm thân rồi.
Mấy ông ở tòa thánh Tây Ninh giờ cũng bị bắt hết.
Bắt hết. Tất cả đi cả tạo hết.
Cộng sản quá. Cộng sản đi hôm 8 rồi giờ nước
tám tài phủ qua hồi đó
tới 2000 năm
có không
mới là thái bình nữa
hồi đó thì còn ở lâu
ước mong ra chừng năm nữa được
không còn năm chưa được năm chưa được 87 là chị thấy rõ bởi vì ngài muốn lựa nhân tài mà nó học chưa đủ cứ than không là ông trời ông phải cho học nhiều hơn đừng có than thì dễ tôi không bao giờ tôi than tôi ở Việt Nam thôi biết bao nhiêu bạn đạo ở thế giới biết thơ ông tám tầng những gì tôi biết thơ cấm không được cỡ gì
các con cố gắng tu rốt cuộc cái vốn của các con cái mặt này cũng giả không có phải mặt thiệt không có chỗ nào thiệt hết chỉ giữ sự sáng suốt và thanh tịnh mà thôi đừng cứ nghe họ theo chỗ này chỗ kia chỗ nọ rồi trách trời trách phật tầm bậy tầm bạ điên cuồng nhiều người nữa ô tôi tu như thế này mà tại sao trời phật để Gia can tôi như thế đó, một tiếng cách là bị đọa. Dám đọa cả ngàn năm mà chưa biết cái gì. Không phải chuyện gì đó, về trên có. Mình muốn đi con đường vô cùng của mình phải tự đi, không nên nhờ ai. Bây giờ các con tu là khả năng của các con, hiểu chưa? Chứ không phải khả năng của ai. Thượng Đế đã mở đường và tất cả người truyền pháp đã thực hành để cho các con thấy. Thấy không? Năm nay ông Tám cũng sau 10 tuổi. Nếu ông Tám tu làm sao ông được trẻ? Vì tại sao ông Tám được trẻ? Ông Tám không có thù ai, không ghét ai. Ông Tám chỉ giữ cái tâm không và thương yêu tất cả mọi người. Dù người đó đối xử xấu cách mấy, ông Tám vẫn thương. Vì người chưa hiểu người mà thôi. Thấy chưa? Thì ông Tám được vui. Và ông Tám được uống viên thức trường sanh trong nội thức của ông Tám. Ông Tám bị kẹt. Mà những người còn trách, còn buồn, còn hận, tội nghiệp cho họ đang bị kẹt. Ông Tám thương họ nhiều hơn, ông Tám giúp đỡ họ nhiều hơn. Không bao giờ quên họ. Thấy không? Vì con người ghét ông Tám mới được gặp ông Tám nhiều. Giận ông Tám sẽ được gặp ông Tám nhiều. Nó ghét ông trời, nó sẽ biết ông trời. Là vậy. Còn hơn là nó đi chơi mà nó không biết trời đâu. Nó còn ghét ông trời còn cứu nó được. Thấy không? Nó ghét nó phải lo và nó nghiên cứu ông trời. Không có đấng tạo hóa làm sao mà có chúng ta có hoa quả giảng vật. Mà phủ nhận không có Thượng Đế đó là một đại tội. Không có cha mẹ lấy có gì, lấy gì có chúng ta ở đây nói đạo. Mà nói tôi không cần cha mẹ tôi là ngu. Cái đó phải đại tội không? Cha mẹ là thế thiên hành đạo. Nếu cha mẹ không có từ bi, không có đức độ, giết con khi lúc ra đời, giết con ai biết, ai bắt, bịt cái lỗ mũi con chết. Thấy rõ chưa? Cha mẹ là thế thiên hành đạo. Mà trên cha mẹ là đấng tạo hóa, phải có Thượng Đế chứ. Thấy không? Thượng Đế có sanh ra, có con người, rồi có người tu thành Phật. Tôi tưởng là Phật là cao, Phật là quân bình mà thôi. Phật là một tư tưởng quân bình, biết sanh cũng như tử mà tử cũng như sanh, phải cũng như trái mà trái cũng như phải, mới kêu quân bình. Thì một người khôn ngoan như thôi, cũng như người đi học đậu tú tài như thôi, chứ ông Phật có gì đâu mà quan trọng. Mà người đời cứ cho là ông Phật là hay, mà quên ông trời. Thấy không? Như các con ra đây, con có du học tú tài, tú tiến sĩ, tú bác sĩ. Mà con hay hơn ba con, không có đâu. Không có ba con, các con làm sao mà có học được. Dù nuôi con một ngày cũng là ba con, hiểu chưa? Đấng tạo hóa, sanh sanh hóa hóa. Mình giữ được cái phần tinh túy của người. Thì bây giờ chúng ta đang sống, chúng ta phủ nhận không có Thượng Đế vậy chứ. Ai cho chúng ta có những cái này ăn? Chúng ta chê phân là dơ dáy, là trượt. Chứ không có phân lấy gì trầm cây trái lên. Hỏi phân là ai? Phân là ý chí của Thượng Đế. Qua qua sanh sanh vô cùng tận. Mà cũng không biết nữa. Cho nên tu tu trong sai lầm. Tu không hiểu nguyên lý, không hiểu cao và không hiểu thấp. Và không hiểu nguyên lai của nhân lý. Sanh diệt thế nào? Tất cả trong định luật sanh trụ hoại diệt mà bất minh. Đâm ra cố chấp thành là tu không tiến. Gặp nạn, cái nạn đó chỉ cho thấy Phật phải thức giác, phải hiểu có đấng cha lành, phải có Thượng Đế, có trời, có đất mới có ta. Không có ông trời, không có đất, không có ta. Tại sao cứ nói cái ta không mà quên trời đất? Thấy sai lầm vô cùng chưa? Không biết cha mẹ, người tu không biết chữ hiếu, tu cái gì? Không biết ông trời là cứ độ bất hiếu. Cho nên nó bị nạn hoài, để cho nó học, cho nó thức giác, cho nó thấy ông trời là ai, nó thấy cha mẹ nó là ai, sự yêu thương vô cùng của mẹ hiền nó là ai, làm sao, làm bằng cách nào, của cha nó là bằng cách nào. Lần lần nó thức giác đi, rồi nó hòa đồng với mọi người và nó dẹp tự ái, rồi nó sống chung với tất cả. Khi mà chúng ta hiểu được có trời, có đất, có ta, thì mọi người chung một gia đình, chúng ta đang sống chung một quả địa cầu. Chung một hơi thở, một cái hít vô và một cái thở ra. Tỷ phú cho một thằng ăn xin cũng bao nhiêu một chuyện đó thôi. Con thấy không? Rồi để cho nó thức nhé. Nó hiểu nó hơn. chứ đâu có ông trời nào mà kêu đi hiểu người ta mà quên nó. Ông trời cho nó cơ hội hít vô thở ra là để nó hiểu nó nhiều hơn, không phải kêu nó đi hiểu người ta mà nó đi làm chuyện thị phi sai lầm, rồi nó tự gặt hái lấy sự đau khổ của nội tâm kêu bằng nghiệp. Nghe không? Chúng con còn trẻ mà cứ không hiểu được, chúng biết con biết sống với Thượng Đế, chúng con biết sống với giá trị đời đời là hơi thở của con. Bây giờ con làm pháp luân thường chuyển, con hít hơi thở, nhưng ngày kia con sẽ hít ánh sáng hào quang của Thượng Đế, lúc đó con mới quỳ trước mặt Ngài và con thấy vô cùng vinh quang, sự thương yêu vô bờ bến đã đem lại cho con có một nguồn sống vô tận. Thế xác này đâu nghĩa lý gì, nhưng mà sự sáng suốt và cái lực hồi sinh của con mới là bất diệt. Con thấy rõ, con đâu có chịu thua ai, con phải tìm hiểu trong sự tìm hiểu sẵn có của con, tùy theo trình độ tiến hóa của con, con làm sao bị gạt được. Cho nên con tu cái pháp này là pháp của con, không phải pháp của ông ta. Nhiều người ở Việt Nam động loạn rồi nói cho ông Tám, pháp ông Tám, Tám vậy đó, tôi tu mấy năm nhưng mà nó tu được mấy giờ. Pháp này là của nó, khả năng của nó. Nó chịu tu không? Chịu sửa nó không? Chịu lập lại trật tự nó không? Để nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nó là hình thức của càn khôn vũ trụ, mà nó quên cả càn khôn vũ trụ, rồi nó tự tạo lấy cái sự bằng cùng quá tư tưởng của nó. Nó không có thăng hoa nổi. Cho nên ông Tám ở trong cái nghịch cảnh vô cùng. Không ai gan bằng ông Tám đi kinh tế mới, chỉ đem cái lò, một nhúm than, một gói gạo, ít bộ đồ và miếng ni lông xuống đó là có thể chết. Nhưng mà ông Tám tin rằng ông Tám sống với Thượng Đế, dù Thượng Đế kêu chết, Tám cảm ơn. Vì ông Tám muốn biết tất cả những cái quyền năng của tạo hóa, thì dù không có, ông Tám cũng phải sống trong cảnh không có để ông Tám học. Từ cái khổ đạt tới hạnh phúc đời đời, ông Tám luôn luôn ý thức cái khổ là hạnh phúc đời đời. Cho nên các con hỏi bắt sau, ông Tám ở Việt Nam làm việc rất nhiều, không bao giờ than. Trong phòng bệnh bác sáu cũng thấy ông Tám làm việc mồ hôi từ đầu chi chân. Bác sáu cảm động cho ông Tám chút đồ ăn, bác sáu làm. Thấy không? Nhưng mà ông Tám càng làm việc càng trẻ, càng làm việc càng vui, vì ông Tám thấy được gần tâm thức của mọi người, và từ tâm thức của mọi người dẫn tiến ông Tám gần Thượng Đế nhiều hơn. Ông Tám vô cùng sung sướng. Cho nên cái chuyện gì bề trên sắp đặt, rồi chúng ta bất ngờ ngày nay được giây phút đàm đạo, để cho các con thông cảm các con nhiều hơn, hiểu các con nhiều hơn, các con cố gắng yêu các con nhiều hơn, trở về với các bạn của các con, rồi các con mới thấy Thượng Đế là ai, mới thấy cái chữ hiếu là gì, đối với cha mẹ thế nào, đối với quảng đại quần chúng thế nào, đối với Thượng Đế thế nào. Chúng ta là con nợ các hàng không vũ trụ, quần áo các con mặc cũng đang mang cái nghiệp trần thế gian chi không loài người đã tạo cho các con. Các con đã đóng góp được bao nhiêu, thế không? Món ăn vật dụng hàng ngày để các con sinh trưởng cũng là quảng đại của quần chúng. Đó là chi không của loài người do Thượng Đế xây dựng, do sự thanh tịnh xây dựng, ý chí của Ngài chuyển đạt cho mọi người, mọi nơi, mọi giới. Ăn rồi biết thương yêu, biết giúp đỡ, biết xây dựng. Chúng ta đang sống trong tình thương và đạo đức rõ ràng. Cho nên các con sớm thức giác thì các con sẽ đạt sớm. Mà các con còn đi lộn đường vì nghịch cảnh, vì sự khuyến rũ của ngoại cảnh, thì các đứa con phải đi một vòng quanh xa mới trở lại được. Cho nên nhiều người ở Việt Nam đã tu và đã từng nghe ông Tám giảng, nhưng mà rốt cuộc không ý thức nổi những lời ông Tám nói. Cho nên họ phải bị đi một vòng quanh. Rồi một ngày nào đó Thượng Đế sẽ ban ơn cho họ để thức giác và trở về với căn bản của họ, sống đời đời an vui. Chừng nào họ cúp hơi thở, các con có con mới sợ. Các con còn hơi thở, còn cơ hội tiêu hóa. Các con còn hơi thở, các con còn hạnh phúc. các con còn hơi thở, các con còn có hào quang chiếu diệu trong tâm can của các con. Hào quang đó là hào quang vô cùng tận của Thượng Đế, để đem lại sự công bằng cho các con này, không bỏ các con này. Cho nên các con hiểu và giữ lấy sự sát xuất, và càng luyện càng thanh tịnh. Những trở ngại các con phải vượt qua, cái sức dũng của các con đã có. Nếu các con không dũng, các con không chịu tu. Con không dũng, ông Tám có nói cho pháp cho con đọc, con cũng liền vô ra. Mà khi con chịu tu là khả năng sẵn có, và con phải đặt cái vấn đề cương quyết đạt tới sự thanh tịnh sẵn có, cũng như Đức Thích Ca đã đạt thành. Ngài là một thái tử giàu có mà ngài đi chung, ngài điên sao? Có cảnh sung sướng không hưởng mà đi ra ngoài rừng để tu với thú dữ, chứ đâu phải tu người hiền. Ngày nay người Việt Nam được tu với thú dữ, ở trong trường động loạn cũng như Thích Ca xưa kia. Người Việt Nam nào mà ý thức tại Việt Nam tu được là thành đạo. Chính ông Tam đã ra những cái chỗ động loạn nhất là kinh tế mới. Nhưng mà căn nhà của ông Tam gió thổi thì rùm beng, gió muốn thổi chiều nào thổi, ông Tam vẫn ngồi thiền trong thanh tịnh sung sướng. Ông Tam được gần cái cảnh ông Tam muốn. Rốt cuộc mọi người phải lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường. Ngày nay là ngày mà ông Tam đi kinh tế mới là ông Tam sung sướng và cười cả ngày. Cho nên lúc đó mọi người đến với ông Tam. Rồi tới ngày ông Tám ra đi, không phải ông Tám nữa. Tám không có khả năng ra đi. Hết tiền hết bạc mới đi kinh tế mới, chứ có tiền có bạc họ còn chạy trọt mà. Đành chấp nhận. Rồi lục không có chỗ nằm, rồi người ta rủ đi, thì mình đi cũng giúp đỡ họ thôi, cũng không có nói chuyện đi. Xin từ giả họ, họ không cho, vì họ thương yêu và kính mến mình. Thấy những lời nói mình có thể xoa dịu mọi lòng của mọi người, và mọi người đồng đi, cho nên cái chiếc thuyền được đạt thành kết quả tốt đó. Vì đó mà yêu cầu ông Tám đi để cứu rỗi trăm tám mấy người. Ông Tám chấp nhận cũng là thực hiện tình thương mà thôi. Nhưng mà cái chuyện ông Tám ra đi đây, trước kia khi ông Tám tu của ông Tư, thì ông Tư đã nói tôi sẽ gỡ bạn đi ra ngoài quận. Thì cái ngày mà thực hiện như ngày nay thì ông Tám mới thấy rằng ông Tư nói không sai. Rồi tiếp đó có những điển của Thượng Đế Giang Trần cũng nói đưa ông Tám ra khỏi địa ngục trần gian để cứu con ngài. Cho nên ngày nay ông Tám ra đây không phải là hưởng thụ, không phải ăn nhiều. Hôm nay tới đây mới ăn một miếng trứng là mấy tháng rồi. Ông Tam không có chấp nhận ăn nhiều, một ngày chỉ có một chén cơm nhưng mà vẫn mập khỏe, để cho các con thấy rằng luồng điển, thanh khí điển qua sanh vạn vật, chứ không phải vạn vật qua sanh thanh khí điển. Cho nên các con biết tu, các con sẽ hưởng được một quả đó vô cùng, và xây dựng tươi đẹp cho tâm linh của các con. Ráng cố gắng, thời gian có hạn nhưng mà các con cũng đầy đủ phước đức của bà trên ân ban cho các con. Các con được trình diện trước mặt ông Tám, có sự hiện diện của ông Tám ở trong nhà các con, để các con so sánh con người tu với sau 10 tuổi đầu vẫn vui vẻ như một trẻ em nói chuyện với các em, các con trong bình đẳng mà thôi. Các con thấy chưa? Thì cái tâm thức truyền cảm trong nội thức của các con không giấu giếm, để các con được khỏe nhẹ. Các con thấy ngoài cái cơ thể này còn có thanh khí điện, các con nên vun bồi điểm đó để hưởng sống với đó. Rốt cuộc chỉ có thanh khí điện mới giải quyết vạn sự, trần trược không có giải quyết được, đem sự hận thù và đau khổ mà thôi. Cho nên chúng ta có hai chân đi, chúng ta phải hướng thượng, không nên hướng hạ. Hướng hạ thành là bốn chân, mà bốn chân hương hạ nữa thành lết bò. Con thấy trước mặt sao? Thấy không? Cho nên phải giữ và thấy cái gương trước mắt. Chúng ta chỉ giữ thanh điển để về quê xưa chống cụ, nguồn cội vô cùng tận mà thôi. Không có điển không bao giờ giao cảm màu lẻ. từ Paris, ông Tam có thể nói chuyện với các con bằng điện thoại. Đó là điện đặt, điện trần. Nhưng mà thanh điện lại còn nói trong nháy mắt là thông cảm rồi. Tâm tâm tương ứng, các con hiểu không? Cho nên cố gắng giữ lên mà tu. Thời gian có hạn, thì ông Tam xin tạm biệt các con. Các con cố gắng tu, rồi một ngày nào Tam sẽ tái ngộ.